Quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 56 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 56 này có tựa đề Trại Sóng Thần Thủ Đức. Đây là kỳ đọc thứ nhất của chương này. Tóm tắt chương trước: sau 3 tháng tù cải tạo, cuối cùng tháng thứ tư được dành cho việc học tập 10 bài chính trị căn bản. Mọi người phải viết một bản tổng thu hoạch để kết thúc chương trình học tập này. Qua ngày hôm sau, khi xếp hàng lên hội trường, có 40 người được gọi ra khỏi hàng. Mọi người đều phỏng đoán là những người này được về lại với gia đình.
Chiều hôm đó, trên đường về trại sau buổi học tập, Long lủi thủi đi cùng 8 bạn còn lại trong A. Anh Hòa, A Trường đã được về. Mọi người đều mừng cho bạn, nhưng đồng thời khoảng trống anh để lại cũng quá lớn trong không gian chật hẹp của căn nhà. Anh bạn Môn, vốn con người dễ dàng xuống tinh thần, còn lủi thủi hơn Long. Vì anh Hòa cũng là bác sĩ như anh mà được về, còn anh thì không. 7 người còn lại có thái độ cam phận hơn, vì thấy rõ là lần này chỉ có một số bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ được về, không hy vọng gì đến phiên mình. Con số 40 kể ra cũng nhiều thật, so với vài lần ra chạy nhỏ giọt, mỗi lần một người trước đây. Nhưng thật ra chẳng có là bao so với con số gần 1.000 người trong cái trại L9T1 này. Còn các trại khác thì sao? Có đợt thả tù chuyên viên như trại này không? Đặt câu hỏi chỉ để mà đặt, chứ có ai biết gì đâu.
Ngày hôm sau cũng có lệnh phải lên hội trường vào lúc 1 giờ, cũng xếp hàng lúc 1 giờ kém 15. Mọi người hồi hộp chờ đợi một cảnh tương tự như hôm qua. Nhưng phép lạ đã không xảy ra. Rồi lại một ngày qua, lại đến lúc xếp hàng lên hội trường sau ăn trưa. Vẫn cảnh cũ, người cũ, chỉ khác là hy vọng đã tiêu tan nhiều. Nhưng khi sắp sửa tiến bước lên hội trường thì thấy hai quản giáo từ xa tiến tới, ra lệnh cho đoàn người ngưng lại, yêu cầu những người tôi đọc tên bước ra khỏi hàng. Bao con tim lại được dịp đập mạnh hơn. Thêm một đợt chuyên viên nữa được về chăng? Nhưng chưa có thời giờ cho hy vọng vươn lên thì người bộ đội đã ra lệnh cho cả đoàn đi lên hội trường sau khi đọc tên của hai người. Chỉ có hai người. Người thứ nhất là một anh nha sĩ, người thứ hai chính là Long.
Khỏi nói cũng đoán được Long bước ra khỏi hàng, lòng mừng khấp khởi như thế nào. Nhưng chàng dáng không để lộ nỗi vui mừng ra mặt khi các bạn khác kém may mắn hơn mình đang nhìn chàng và vẫy tay chào. Chàng kín đáo vẫy tay chào lại. Có thể chẳng khi nào gặp lại nhau nữa. Toàn là những người trước đây chưa hề quen biết, nhưng trong cảnh tù đầy đã kết thân nhau, cùng chia cay sẻ đắng dòng dã 4 tháng trường. Nay lại phải chia tay không một lời từ giã. Nhưng cũng chẳng có thì giờ để biện dịn, vì người quản giáo đã thúc giục: hai anh có 5 phút để thu xếp đồ dùng cá nhân, rồi tôi dẫn các anh lên bộ chỉ huy để chuyển trại. Thì ra Long sẽ được chuyển trại chứ không phải được ra trại. Chàng không thất vọng vì chuyện này đài CBD đã từng tung tin là sẽ qua trại Sóng Thần ở Thủ Đức, là một trại chuyển tiếp trước khi được về nhà. Trước kia đài CBD loan nhiều tin thất thiệt, nhưng gần đây những tin tức về chuyện một số chuyên viên được về lại chính xác, nhưng chàng vững lòng tin.
5 phút cũng thừa để thu gọn mấy cái lình kình nhét vào ba lô vài quần áo đã bắt đầu tả tơi vì dự trù cho 10 ngày, chứ đâu nghĩ là sẽ 4 tháng. Mùng mền cũng chung số phận. Một hộp domino tự chế, các cuốn bài bằng gỗ Long đã mài nhẵn trên đá, rồi dùng đầu vỏ đạn M16 đóng những vết tròn để ghi số. Quân 1 và 4 sơn màu đỏ, các quân khác sơn màu đen. Chẳng không nhớ tìm đâu ra sơn. Bộ domino này đã được dùng đến mòn trong các giờ rảnh để giải trí quên đi trong chốc lát cảnh tù đầy. Một đôi guốc to và dày làm bằng gỗ nhẹ lượm từ trại tràng lớn. Quai to bằng cao su lấy từ ruột xe cam nhông, đóng bằng những chiếc đinh hình chữ U chế ra từ những cây gai nhọn của dây kẽm gai. Để trang điểm cho đôi guốc tự chế đó, Long dùng đầu vỏ đạn đục những lỗ tròn trên quai đen. Các lỗ được sắp xếp để một bên thành hình chữ M, một bên là chữ L, hai chữ đầu của tên hai vợ chồng. Đôi guốc được dùng từ khi còn ở trại tràng lớn, và hai chữ M và L trên quai guốc đã trở thành thương hiệu cho bản tính lãng mạn của Long, ngay cả khi nhớ vợ trong tù. Nhưng quan trọng nhất trong việc xếp dọn đồ đạc là hai món đồ cần phải giấu. Món đầu là gần 20 mẩu giấy nhỏ của các bạn gửi, đã cất kỹ trong bóp rồi, bóp để trong túi quần sau. Món thứ hai là 3 cuốn vở 100 trang nhật ký Long viết dưới dạng thư cho vợ. Chàng để lẫn vào các cuốn vở khác tất cả chục cuốn vở được phân phát trước đây để dùng cho việc học chính trị, ghi chép bài học khi lên hội trường. Các cuốn vở được xếp gọn ghẽ vào ba lô.
Long và anh bạn nha sĩ vác ba lô theo người quản giáo lên bộ chỉ huy ở khu bên cạnh trại. Hai người được hướng dẫn vào một căn nhà, ngồi đợi ở hành lang. Đợi cũng khá lâu. Rồi một người bộ đội trung niên có vẻ là cấp lãnh đạo, dù không đeo quân hàm gì cả, gọi Long vào một văn phòng, mới lắp ngồi ghế trước cái bàn giấy. Trong nửa tiếng đồng hồ, anh chàng kiểm lại tên tuổi, lý lịch của Long, rồi nói Long sẽ chuyển trại, và cũng không quên thêm. Đó là một dấu hiệu tốt vì anh đã học tập tốt, lao động tốt. Dù không đả động gì đến chuyện về gia đình, nhưng Long vẫn tin là sẽ được về. Lý do được về là vì học tập tốt, lao động tốt, âu chỉ là cái cớ. Đó là những câu có tính cách khẩu hiệu được nhắc đi nhắc lại như con vẹt mà thôi. Chàng tự hỏi, trong số hơn 900 bạn tù trong trại còn chưa được về, có ai là không học tập tốt, lao động tốt đâu. Lý do thật sự cho một người tù cải tạo được về vào thời điểm này chỉ có thể là do các cơ quan thiếu chuyên viên. Đặc biệt đợt này là các bệnh viện thiếu bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ. Nhưng vẫn chỉ có một số rất ít trong thành phần này được về. Thế thì tiêu chuẩn chọn lựa là gì? Có một tiêu chuẩn rõ rệt nhất, đó là có gia đình cách mạng bảo lãnh, nhưng chắc chắn không phải tiêu chuẩn duy nhất. Trường hợp của Long chẳng hạn, chàng sẽ không khi nào biết đích xác vì sao chàng được về sớm, ngoài việc là trường đại học dược khoa can thiệp cho về. Nhưng ở trường có 7 người, cả giảng sư lẫn giảng nghiệm viên, giảng nghiệm trường đi học tập. Sao chỉ có 2 người là anh Lưu Trọng Hồ và Long được về?
Người bộ đội tiếp tục giảng giải về chính sách khoan hồng của nhà nước là những điều Long đã nghe quá nhiều nên chỉ để ngoài tai. Nhưng rồi đến một đề tài làm cho Long phải chú ý và nhớ mãi. Anh cũng biết là các anh đã tự nguyện vào đây để học tập cải tạo, mong trở thành những công dân tốt trong xã hội mới. Riêng anh đã học tập tốt, nhưng anh cũng có bổn phận giúp các bạn khác để mọi người cũng trở thành công dân tốt. Nếu vậy, có ai trong số những người trong trại này có những tư tưởng hay hành vi chưa được tốt, anh cho chúng tôi biết đó là cách tích cực nhất để giúp đỡ họ trong lúc này. Đây là cách nói hoa mỹ để dụ dỗ Long tố cáo bạn tù của mình, một cách dụ dỗ thường thấy trong các trại cải tạo. Long đã chuẩn bị tinh thần về chuyện này nên trả lời không cần suy nghĩ. Các anh cũng biết là những người bạn của tôi đều thuộc thành phần chuyên viên, ai cũng chỉ mong sớm về với gia đình và làm việc trong phạm vi của mình giúp ích cho dân, cho nước. Đâu có ai dạy gì mà có tư tưởng hay hành vi phản động để phải chịu tiếp tục cuộc sống lâu dài trong các trại này. Người quản giáo không nói thêm gì về chuyện này nữa. Long có cảm tưởng là anh ta cũng chỉ làm bổn phận cho có lệ, hỏi thì phải hỏi thế thôi, không tìm cách soi mói như người cai tù chuyên nghiệp. Chàng cũng đã từng nghe một bạn tù kể lại chuyện một anh quản giáo trong những buổi học tập tổ ở một nhà bên cạnh, phàn nàn là tại các anh mà chúng tôi vẫn còn phải ở đây để quản lý các anh. Đáng lẽ hết chiến tranh, chúng tôi được giải ngũ về với gia đình từ lâu rồi chứ. Quả vậy, họ là những người lính trong quân đội, không phải là những công an được huấn luyện trong ngành nhà tù. Nên trong trại không có kỷ luật khắt khe của nhà tù và cách đối xử của quản giáo hoàn toàn tùy thuộc vào bản tính cá nhân của họ, khó khăn hay dễ dãi, hoạnh hoẹ soi mói hay lờ đi cho qua chuyện.
Đến mục quan trọng nhất đối với Long, xét đồ đạc. Chàng bỏ từng món đồ trong ba lô ra bàn, kể cả chục cuốn vở, trong đó có ba cuốn là nhật ký chàng viết. Trong đầu chàng cầu khẩn ông bà ông vài để không bị phát hiện ba cuốn vở này, và cố nén hồi hộp, nhưng tim thì vẫn đập thình thịch khi người quản giáo cầm các cuốn vở lên lật qua lật lại, nhưng chẳng đọc gì cả, chỉ lật vài trang cho có rồi trả lại cho Long. Sau này nghĩ lại, chẳng thấy mình quá hên, dù làm những chuyện không nên làm vì biết không sợ súng, nhưng rồi vẫn qua được yên lành. Và đúng như Long đoán trước, người quản giáo không hỏi gì đến cái bóp trong túi quần sau của Long, trong đó có gần 20 mẩu giấy của các bạn nhắn tin về cho gia đình. Long ôm ba lô ra ngoài thở phào nhẹ nhõm. Chàng nhắm mắt tận hưởng giây phút khoan khoái khó tả của tự do tìm lại, dù mới chỉ là tự do trong tâm tưởng. Đến phiên anh nha sĩ vào phòng làm việc của quản giáo, ít lâu anh bạn cũng trở ra với mặt mày vui vẻ, chứng tỏ mọi sự đều trôi chảy. Hai người ngồi trên ghế dài ngoài hành lang chờ đợi, trao đổi vài điều tâm sự về gia đình vợ con sắp được gặp lại, và ngậm ngùi nhắc đến các bạn còn phải tiếp tục kiếp sống tù đầy.
Khoảng 4 giờ, một bộ đội đến gọi hai người đi theo ra một chiếc xe cam nhông Molotov. Cũng giống như chiếc Molotov chở Long từ trường Tá Bé lên Trảng Lớn, rồi từ Trảng Lớn về Long Khánh. Hai người cũng vác ba lô leo lên sau xe như hai lần trước, nhưng lần này chỉ có hai người thay vì 30 người. Và xe không có mui thay vì mui bịt chùm kín mít, và cũng không có bộ đội cầm súng ngồi canh gác, mà chỉ có người tài xế với một bộ đội ngồi bên cạnh trong cabin phía trước. Xe chuyển bánh ra khỏi trại, đến quốc lộ chuyển hướng về phía Sài Gòn. Long đứng sát vào cabin, hứng ngọn gió lồng lộng, ngọn gió của tự do tìm lại sau 4 tháng tắt lịm. Lần đầu sau 4 tháng, chàng nhìn thấy những người không phải bạn tù, cũng không phải quản giáo, mà là những người bình thường qua lại hai bên đường hoặc ngồi trước cửa nhà hút điếu thuốc lá hoặc ngủ gà ngủ gật trong những chiếc xe đò đi ngang qua. Chàng gần như đã quên là bên ngoài trại tù cuộc sống vẫn tiếp tục bình thường kia mà. Chàng nhớ đến vợ chàng, đến hai con chàng, không biết cuộc sống 4 tháng qua ra sao, nhưng chắc chắn sẽ rất vui mừng khi thấy chồng mình, cha mình về tiếp tục cuộc sống gia đình đầm ấm.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ thứ nhất của chương 56 Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị thính giả đón nghe đọc kỳ 2 kết thúc chương 56 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.